Việt Nam trong dòng thời sự.
Tổng thống Barack Obama sẽ viếng thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 5. Trong chuyến viếng thăm đầu tiên này, ông Obama sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo Việt Nam về việc tăng cường hợp tác song phương Mỹ-Việt trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, an ninh, nhân quyền cho đến các vấn đề khu vực và toàn cầu. Nhưng điều mà Hà Nội đang trông chờ nhiều nhất đó là Washington bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Cho tới nay, trở ngại chính trong vấn đề này vẫn là tình trạng nhân quyền tồi tệ của Việt Nam. Nhưng cho dù Hà Nội chưa có những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực này, rất có thể Hoa Kỳ cũng sẽ đi đến việc bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí. Lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam là một trong những tàn dư lớn của thời chiến tranh Việt Nam. Lệnh cấm vận này chỉ mới được dỡ bỏ một phần vào năm 2014. Theo hãng tin Reuters, một số cố vấn ở Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng hãy còn quá sớm để chấm dứt hoàn toàn những hạn chế đối với việc bán vũ khí sát thương khi mà Việt Nam chưa có thêm những tiến bộ về mặt nhân quyền. Nhưng các quan chức khác, trong đó có nhiều người trong Lầu Năm Góc, thì chủ trương nên giúp Việt Nam nâng cao khả năng phòng thủ để đối đầu với một nước Trung Quốc ngày càng hùng mạnh. Theo lời các quan chức Hoa Kỳ được hãng tin Reuters trích dẫn ngày 9 tháng 5, ông Obama hiện vẫn đang cân nhắc việc bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Theo Reuters, quyết định cuối cùng của Tổng thống Obama có lẽ là còn tùy thuộc vào những khuyến cáo sau chuyến viếng thăm Việt Nam của trợ lý ngoại trưởng Mỹ về dân chủ nhân quyền và lao động Tom Malinowski và của trợ lý ngoại trưởng Mỹ về Đông Á Thái Bình Dương Daniel Russell. Khi được hỏi là liệu Hoa Kỳ có sẽ thay đổi chính sách với Việt Nam trên vấn đề này hay không, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Katina Adams đã tuyên bố rằng nhân quyền vẫn là yếu tố chủ chốt trong chính sách của chúng tôi đối với Việt Nam. Thế nhưng theo nhận định của trang mạng Foreign Policy trong bài viết đăng ngày 9 tháng 5 vừa qua, có vẻ như Nhà Trắng sẽ ra quyết định bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí trước khi diễn ra chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama tại Việt Nam. Theo Foreign Policy, những người ủng hộ bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm cho rằng Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được những tiến bộ về nhân quyền và tình trạng nhân quyền của Việt Nam xem ra còn khá hơn là một số đối tác thân cận của Hoa Kỳ, chẳng hạn như Ả Rập Xê Út hay Ai Cập. Về phần chuyên gia Carl Tyer, Học viện Quốc phòng Úc, Việt Nam muốn Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh cấm về vũ khí là vì lý do chính trị hơn là quân sự. Theo ông Tyer, nhiều giới chức chính phủ Hà Nội vẫn sợ rằng Washington đang thúc đẩy diễn biến hòa bình thông qua việc đòi tiến bộ về nhân quyền. Theo cái nhìn như vậy thì việc duy trì chính sách cấm bán vũ khí một cách phân biệt đối xử đối với Việt Nam là một chính sách mang tính trừng phạt. Vấn đề là theo các chuyên gia, Việt Nam vẫn chưa cho Hoa Kỳ biết là trong tương lai họ sẽ cần mua những vũ khí gì và việc bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận chưa hẳn là sẽ mở đường cho những hợp đồng vũ khí lớn. Phần lớn các thiết bị quân sự của Việt Nam hiện nay là của Nga, trong đó có những tàu ngầm và chiến đấu cơ phản lực hiện đại. Bây giờ chuyển qua mua vũ khí do Mỹ sản xuất chắc chắn là sẽ rất tốn kém cho Việt Nam. Theo Foreign Policy, giống như giữa Hoa Kỳ với Ấn Độ, hai nước Việt-Mỹ có thể hợp tác trong việc tiếp cận công nghệ quốc phòng tân tiến. Nhân chuyến viếng thăm Việt Nam vào tháng 6 năm ngoái của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, hai nước đã ra tuyên bố chung kêu gọi hợp tác về công nghệ quốc phòng. Cũng giống như các nước khác trong khu vực, Việt Nam đang cần hiện đại hóa các hệ thống vũ khí, mua các radar, máy bay giám sát không người lái hoặc máy bay trinh sát để giúp truy tìm các chiến hạm và tàu ngầm của Trung Quốc ở Biển Đông. Về phần nhà báo Phạm Trần tại Washington thì đặt vấn đề bãi bỏ lệnh cấm vũ khí trong bối cảnh Nga từ mấy năm qua đã hợp tác rất chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực này, tức là đã đi trước Hoa Kỳ mấy năm. RFI Việt ngữ xin kính chào nhà báo Phạm Trần. Xin cảm ơn ông nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa ông Phạm Trần, vừa qua thì Việt Nam có tổ chức một cái cuộc hội thảo gọi là hội thảo quốc phòng với sự tham gia của nhiều nhà sản xuất vũ khí của Mỹ. Vậy thì phải chăng là Việt Nam đang dùng sự kiện này như là cái mồi nhử để mà chính quyền Obama đẩy nhanh cái việc bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm về vũ khí cho Việt Nam ạ?
Trong cái chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng hồi năm ngoái đó, thì ông ấy đã đến Seattle, là nơi đặt tổng hành dinh của hãng sản xuất các máy bay chiến đấu là Boeing, cũng như là các máy bay hàng không lớn nhất của Hoa Kỳ. Và lúc đó, ông Nguyễn Phú Trọng đã được hướng dẫn đi xem các máy bay chiến đấu và một số các cái hãng khác ở bên California cũng đã làm cái chuyện đó. Vì vậy cho nên là cái cuộc thảo luận ở Hà Nội mới đây đó, nó cũng chỉ là diễn tiến tiếp theo những cái gì mà ông Nguyễn Phú Trọng đã đồng ý trên nguyên tắc là đã xem xét cái vấn đề bán vũ khí. Vì vậy cho nên rằng là các nhà sản xuất vũ khí của Mỹ đã lập tức tìm mọi cách để nhảy vào Việt Nam. là bởi vì từ năm 2008, Nga với Việt Nam đạt được một cái thỏa hiệp lên tới gần 2 tỷ đô la, trong đó có vấn đề bán vũ khí, trong đó có vấn đề huấn luyện quân đội cho Việt Nam, và trong đó có cái vấn đề đặc biệt là thiết lập một cái nhà máy sản xuất hỗn hợp vũ khí của Nga tại Việt Nam. Thì sau cái thỏa hiệp năm 2013 giữa Bộ trưởng Quốc phòng của Việt Nam là ông Phùng Quang Thanh với Bộ trưởng Quốc phòng của nước Nga, thì Việt Nam cho đến giờ này đã mua 32 máy bay chiến đấu, 12 tàu tên lửa cao tốc, rồi 4 cái tàu khu trục lớp gọi là Gepard và 6 tàu ngầm như chúng ta đã biết được cái loại Kilo. Vấn đề đặt ra là Mỹ muốn bán loại vũ khí nào? Thật sự là Mỹ muốn bán tất cả mọi loại vũ khí tối tân cho Việt Nam, kể cả những loại vũ khí mà có trang bị cái đầu đạn nguyên tử thì chắc chắn là không thể nào có được, nhưng mà trang bị những cái loại hỏa tiễn tối tân mà Hoa Kỳ thấy là Việt Nam có thể sử dụng ở tầm xa, không cần phải tiến vào đất liền, giống như là các tàu của Mỹ đã tấn công vào Iraq cũng như là tấn công vào một số cái địa điểm trước đây trong cái cuộc chiến tranh ở Trung Đông. Việt Nam muốn mua của Mỹ, vấn đề đặt ra là Việt Nam có khả năng tài chính hay không, và các cái loại máy bay được gọi là máy bay thám thính dọc bờ biển của Việt Nam, cái loại máy bay đó là chỉ có Mỹ sản xuất được thôi, tức là có thể thám thính từ tầm rất xa và rất là chính xác, và có thể có những cái dàn radar để mà hướng dẫn cho các máy bay chiến đấu để đến đó tấn công vào các mục tiêu. Thì tôi cho rằng đấy là những cái điều mà Việt Nam bây giờ rất cần, là bởi vì cái vấn đề Biển Đông, vấn đề đe dọa của Trung Quốc càng ngày càng nghiêm trọng đối với Việt Nam, và đặc biệt là đối với cái tuyến phòng thủ ở Biển Đông của quân đội Hoa Kỳ. Sau khi mà Tổng thống Obama đã quyết định chuyển trục từ bên Âu Châu cũng như là Trung Đông về Á Châu và Thái Bình Dương từ năm 2010 đó thưa anh.
Vâng, thưa ông Phạm Trần, thì như vậy chúng ta có thể kết luận rằng là cái mắc mú trong cái vấn đề này không hẳn là vấn đề nhân quyền, mà là cái chuyện Hoa Kỳ chưa có biết rõ là việc bãi bỏ lệnh cấm vận hoàn toàn này có thể dẫn đến những cái hợp đồng vũ khí béo bở từ phía Việt Nam hay không?
Tôi nghĩ rằng là rất có thể dẫn tới những cái hợp đồng đó, là bởi vì có những cái loại vũ khí Việt Nam rất cần Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng như là các hãng của Hoa Kỳ. Ví dụ như những loại vũ khí trong cuộc chiến tranh Việt Nam mà quân đội Việt Nam Cộng Hòa bỏ lại, quân đội Mỹ bỏ lại. Bây giờ những cái loại vũ khí đó chỉ có Mỹ mới có thể sản xuất được những đồ phụ tùng để sửa chữa, ví dụ những cái loại máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu vân vân. Và điều quan hệ của bên phía Việt Nam đó là họ phải làm sao họ cân bằng được cái sự mua bán vũ khí giữa Hoa Kỳ và Nga, là bởi vì bên cạnh đó họ biết là họ nằm bên cạnh một cái nước đàn anh khổng lồ là Trung Quốc, có một cái lực lượng quân sự rất lớn và vũ khí càng ngày càng tối tân đe dọa ở cái vùng Biển Đông. Vì vậy cho nên rằng Hoa Kỳ cũng phải tìm cách làm để mà nhảy vào cái thị trường vũ khí đó, mà rất có thể là sẽ thiết lập một cái nhà máy sản xuất vũ khí chung. Và cái điều đó là cái điều Việt Nam rất mong muốn từ trước đến bây giờ, chuyển trục về Á Châu và Thái Bình Dương. Hoa Kỳ muốn sử dụng Việt Nam như là một cái địa bàn để mà kiểm soát vùng Biển Đông. Mà Nga thì ông Putin đến Hà Nội trước đoán năm 2013, chỉ có 12 tiếng ở Hà Nội, ông đã tuyên bố thẳng thừng rằng là Nga muốn cùng với Việt Nam hợp tác về vấn đề bảo đảm được cái đường biển, bảo đảm được cái tuyến tiếp vận của các chiến đấu cơ của Nga nếu cần phải sử dụng ở vùng Đông Nam Á. Thành ra cái điều đó là cái điều cho chúng ta thấy là có một vấn đề tranh giành ảnh hưởng ở Biển Đông cũng như ở Việt Nam giữa Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ đó thưa anh.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà báo Phạm Trần đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay để bình luận về khả năng Hoa Kỳ có thể bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.